Hai lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái bị bắn chết, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu đoàn kết. Hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái vừa bị bắn nhiều phát và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Thủ phạm là một giới chức của chi cục kiểm lâm cũng đã tự sát. Báo chí Việt Nam ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về vụ nổ súng được cho là hiếm xảy ra tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm nay, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cho báo giới Việt Nam biết, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, thủ phạm đã sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra ngay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tuy nhiên, một vài tờ báo đăng tải tin này đầu tiên cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại buổi họp. Nhưng sau đó các bài viết này đã bị rút xuống trước khi có buổi họp báo chính thức. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc có mặt tại Yên Bái sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói vụ nổ súng có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay và yêu cầu các cấp chính quyền phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất để giữ cho các hoạt động quản lý điều hành của đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh được diễn ra bình thường. Tờ Tuổi Trẻ cho hay, chính phủ Việt Nam đã huy động các bác sĩ giỏi nhất của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Yên Bái để cứu chữa cho hai lãnh đạo của tỉnh, nhưng tất cả nạn nhân và thủ phạm của vụ nổ súng đều tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. VOA Việt ngữ đã cố gắng liên lạc với các giới chức có liên quan để xác định thông tin, nhưng hầu hết đều tắt máy. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho VOA Việt ngữ biết một cách vắn tắt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự và quan sát tình hình Việt Nam nói, đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng, có thể cho thấy một sự mâu thuẫn nội bộ đến mức không thể giải quyết. Ông nói.
Đúng giải quyết mà có lẽ có dễ giải quyết nhất. Đây là một sự mâu thuẫn ở trong nội bộ các phe phái của địa phương đấy. Vì ông Kiểm Lâm được cho là con của ông Bí thư Yên Bái cũ. Thế thì rất có thể tức là gì là phe mới, phe cũ mâu thuẫn với nhau dẫn đến cái chuyện mà phải xử nhau một cách nhất tức là tai họa như thế này. Nếu mà cứ giả thuyết đây là đúng, nhưng đây là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại đối với chính quyền, bởi vì nó bộc lộ một cái sự đấu đá, sự mâu thuẫn nội bộ đến mức mà không thể giải quyết được bằng những cái phương tiện là mưu mẹo hoặc là thậm chí là mưu mô như trước đây vẫn từng xử lý, mà bây giờ phải dùng đến.
Ông Nguyễn Quang A cho rằng cũng có thể có giả thuyết về mâu thuẫn cá nhân, nhưng theo ông, giả thuyết này không có sức thuyết phục cao vì không có lý do mâu thuẫn cá nhân nào có thể dẫn đến việc trừ khử đến tận hai người. Trả lời với báo giới Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ông Đỗ Cường Minh thường ngày là một người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vấn đề gì trong đối nhân xử thế và được xem là một người điều độ và hiền lành. Giới chức Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được Tuổi Trẻ trích lời cho biết thêm rằng tỉnh có chủ trương sáp nhập chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác nhưng chưa có quyết định cụ thể và lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Đỗ Cường Minh để làm công tác tư tưởng. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ nổ súng không phải xuất phát từ công tác nội bộ. Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới Việt Nam biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án do thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết. Việc nổ súng đã gây rúng động công luận. Truyền thông quốc tế cho đây là một vụ việc hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam khi việc sở hữu súng cá nhân hoàn toàn bị cấm. Khẩu súng K-59 được sử dụng trong vụ bắn người được ông Đặng Trần Chiêu xác nhận là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng. Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan công an và quốc phòng tại tỉnh Yên Bái phải tăng cường an ninh để không xảy ra tình huống xấu. Việt Nam cấm thả Pokemon tại các địa điểm quốc phòng, chính phủ. Việt Nam yêu cầu trò chơi điện tử Pokemon Go không thả Pokemon tại những khu vực được cho là nhạy cảm như các văn phòng chính phủ, các cơ quan đảng Cộng sản và các địa điểm quốc phòng. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay cho hay, ngoài những địa điểm trên, người chơi Pokemon Go cũng được khuyến nghị không nên chơi ở các khu vực như nhà ga, phi trường, đường cao tốc, sông, hồ, núi và cẩn trọng với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Kể từ khi Pokemon Go, trò chơi ứng dụng trên điện thoại có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng này, hàng ngàn người dân đã bị cuốn hút vào trò chơi có mục tiêu là bắt được Pokemon, một nhân vật hoạt hình ảo, xuất hiện trên đường phố và các địa điểm trên thực tế. Hàng trăm ngàn người chơi đã tải trò chơi này kể từ khi nó được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào hôm 6 tháng 8. Pokemon Go cũng đã ra các cảnh báo về an toàn sau khi nhiều người chơi bị vấp té, bị cướp hoặc đi vào những nơi nguy hiểm do dán mắt vào điện thoại. Tuần trước, Campuchia cũng cấm trò chơi này tại nhà tù và trung tâm tra tấn của Khmer Đỏ sau khi người chơi Pokemon Go xuất hiện tại địa điểm hiện là bảo tàng diệt chủng để săn Pokemon. Thái Lan cũng có kế hoạch cấm Pokemon Go tại các khu vực như Hoàng Cung, các chùa Phật giáo và các bệnh viện. Việt Nam, Thái Lan và Philippines hiện là thị trường điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Indonesia loan báo đổi tên một phần biển Đông thành biển Natuna. Indonesia có kế hoạch đổi tên khu vực xung quanh quần đảo Natuna, nằm ở phía tây bắc của khu vực Borneo, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, thành biển Natuna, trong một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của nước này trong khu vực. Ông Ahmad Santosa, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 115, cơ quan chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Indonesia, cho biết hôm nay rằng đề xuất này sẽ được gửi tới Liên Hiệp Quốc và nói thêm rằng nếu không có sự phản đối nào, thì biển Natuna sẽ chính thức được công nhận. Thị trưởng quần đảo Natuna, ông Hamid Rizal, cho biết việc đổi tên nhằm giúp mọi người nhận thức là khu vực biển này thuộc về Indonesia và cũng là để giúp chống đánh bắt cá trái phép và không theo quy định trong vùng biển của Indonesia. Ngày thứ Tư, ngày độc lập của Indonesia, nhà chức trách nước này đã đánh chìm đến 60 tàu, 58 tàu thuyền nước ngoài và 2 tàu trong nước với lý do đánh bắt trái phép. Đa số các tàu bị đánh chìm là tàu cá của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc cũng tuyên bố khu vực xung quanh quần đảo Natuna là ngư trường truyền thống của mình. Cùng ngày, Bộ trưởng Thủy sản và Hàng hải, bà Susi Pujastuti cho biết, với vai trò bộ trưởng chuyên trách về các nguồn tài nguyên cá và biển, tôi không nói về chủ quyền lãnh thổ chính trị, tôi đang nói về chủ quyền đối với nguồn tài nguyên cá và biển. Miễn là cá bơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, thì chúng là cá của Indonesia. Nếu ai khác đánh bắt chúng, đó là điều bất hợp pháp. Bà Suzy nói thêm rằng Indonesia chỉ có một thỏa thuận về quyền đánh cá với Malaysia ở eo biển Malacca. Bà nhấn mạnh rằng Indonesia không công nhận bất kỳ ngư trường truyền thống nào, với ý đề cập đến tuyên bố của Trung Quốc tại khu vực quanh đảo Natuna. Kể từ tháng 12 năm 2014, bộ của bà Suzy đã đánh chìm tổng cộng 236 tàu cá nước ngoài, trong đó có nhiều tàu của ngư dân Việt Nam với lý do đánh bắt bất hợp pháp.